Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 8, tập kết thúc của tiểu thuyết Sống qua thời chắp vá của tác giả Đinh Đức. Khu tập thể đã rực sáng đèn neon mới được thay thế cho loại đèn tròn vàng khè và tốn điện. Tivi từ các căn hộ gần như đồng loạt phát nhạc chương trình Những Bông Hoa Nhỏ. Trước khi ra về, Hai Hiền như sực nhớ hỏi Út Huệ: Anh nhà bá Vũ Long đã nói cho Út biết chưa? Việc phân nền đất quân đội cho anh hai anh ba xong cả rồi đấy. Cuối cùng thì chị em mình cũng có lộc của các ông ấy. Giê-xu ma, Chúa lòng thành. Các anh ấy bảo đừng cho anh Cường biết vội. Tiêu chuẩn của mình hưởng. Nhưng đột ngột chưa kịp hiểu anh Cường dễ nổi cáu lắm. Không yên lành gì đâu. Khổ đến thế. Trời không chịu đất. Đất đành chiều trời vậy. Út này. Anh ba nói một nền song lập 10 mét ngang, sâu 20 mét mặt tường phố. Khi từng danh quân đội mở ra có giá hàng trăm cây vàng, anh ba tính trẻ mình cứ nhượng một nửa bằng cách người mua xây biệt thự song lập 2 căn. Mình lấy một, họ hưởng một, họ có lợi, mình không điều tiếng. Út Huệ nói, Chúa lòng thành, em biết ơn Vũ Long lắm, nhưng cứ thấy có lỗi thế nào ấy chị hai à? Út thấy thế nào là thế nào, đồng đội giúp nhau là việc của các anh ấy. Nhưng tiêu chuẩn của anh hai, anh ba được cấp, chứ xin xỏ hối lộ gì ai. Đành là thế, anh chị cũng cứ thư thả để em thưa. Mà giờ này chắc các anh ấy cũng sắp về đến nhà. Hai chị em vừa trò chuyện vừa bước ra hiên thì chuông điện thoại reo. Út Huệ bước trở vào trong nhà, tiện tay tắt tivi và cầm ống nghe. Thằng Tỏ líu díu chạy theo đứng cạnh mẹ nhõng nhẽo. Ba điện về, má cho con nói chuyện với ba đi má. Mẹ con Hai Hiền vẫn nấn ná ngoài cửa. Út Huệ bỗng buông điện thoại, ôm lấy thằng Tỏ kêu: Chị hai, anh ba báo anh Cường phải vào bệnh viện rồi. Đã 2-3 lần Lê Cường phải nằm viện, nhưng lần này một linh cảm rất xấu khiến tim Út Huệ như thắt lại. Cô thầm cầu nguyện. Từ xa xăm, Út Huệ như nghe tiếng chuông nhà thờ ngân. Căn hộ gần bên của khu tập thể, chiếc radio hai loa vang lên bản nhạc Hồn Tử Sĩ trầm mặc của chương trình Nhắn Tìm Đồng Đội, một chương trình lẽ ra chỉ nên phát vào đêm khuya. Mỗi lần căng thẳng hoặc xúc động, trái tim vốn ảnh hưởng nặng nề từ vết thương cũ dẫn đến cắt cả cánh tay trái, lại đột ngột đau thắt. Lê Cường thường đưa bàn tay phải ấn nhẹ nhẹ lên ngực, điều chỉnh hơi thở cảm xúc để tự chữa lành cơn đau. Anh không có thời gian nghỉ ngơi. Không có bác sĩ theo dõi thường kỳ, không có thuốc men để chữa trị. Anh sống được chỉ nhờ nghị lực, nhờ sự gắng gượng. Cũng may, anh sống thẳng, không tù đoạn bon chen. Những người sống đơn giản thường thọ. Anh không được cái phúc ấy. Chiến tranh không cho anh cái phúc ấy. Sự chắp vá, lãng quên và phản trá sau chiến tranh không cho anh cái phúc ấy. Cơn đau tim lần này đột ngột, mạnh mẽ, cay nghiệt bắt anh ngã gục xuống và ngất đi. Anh ngã xuống không phải vì cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh với phái viên từ trung ương và bàn việc liên doanh đầu tiên với nước ngoài quá căng thẳng, nhưng có người đã báo cáo như thế. Họ không hiểu rằng tiếng nói của Lê Cường chỉ mang tính chất tham khảo và anh đã chấp nhận như người lính, chấp nhận lệnh mở đường máu. Xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 được cấp trên đồng ý đưa vào liên doanh với một nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng thành xí nghiệp liên doanh sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi. Toàn bộ máy móc, đất đai của xí nghiệp là vốn của nhà nước, tính toán đưa vào liên doanh, chiếm 51%, còn 49% do đối tác nước ngoài bỏ vốn trang bị lại máy móc, cung cấp chuyên viên, kỹ thuật. Phía Việt Nam sẽ cử người làm chủ tịch hội đồng quản trị và tỉnh đã đề xuất trung ương tạm đồng ý cử Lê Cường đảm nhận giám đốc của liên doanh do phía đối tác nước ngoài nắm giữ. Lê Cường không phát biểu gì vì anh còn rất mù mờ về cái liên doanh này, về cách tính giá trị máy móc, đất đai của xí nghiệp. Sao mà khéo thế, vừa đổ 51% như dự liệu của phía đối tác. Anh không ưa gì chuyện bán mua, chuyện cùng ăn cùng ở với bọn tư bản, nhưng anh không thể đứng ngoài cuộc. Anh nhớ lại nội dung lá thư tướng Trần Trung Kiên gửi cho anh trước lúc ông mất, cũng sau một cơn đau tim đột ngột. giành được độc lập hòa bình là công việc đã hoàn thành của các thế hệ đi trước. Xây dựng đất nước giàu mạnh là trách nhiệm của các thế hệ tiếp nối. Một tài sản lớn và gánh nặng lớn. Vượt qua khốn khó hiện nay, phải suy nghĩ cách làm mới, cách đánh mới. Nhưng trước sau, riêng đối với cha, vẫn không chịu kiểu đổi mới là phải ôm hôn kẻ thù. Từ một người chiến thắng phải bắt tay xin giúp đỡ, chỉ bảo cách làm, cách bóc lột giai cấp mình và ăn chia cùng tư bản. Đừng ngụy biện giang hồ kiểu cách kiếm hiệp rằng cái bang cũng là võ lâm chính phái đấy. Có thể là cha sai chăng? Cha nói thế để con hiểu lòng cha, nhưng cha không bắt con phải làm giống như cha. Con phải nhập cuộc, phải dũng cảm, cái quan trọng nhất là phải giữ vững phẩm chất, không được để cái bà danh lợi làm nhục. Trong bữa tiệc đứng nhẹ nhàng kiểu Tây, Lê Cường cười nói vui vẻ với mọi người. Anh phải nhập cuộc, nhưng nụ cười vụt tắt khi anh phát hiện ra hai đặc phái viên Hàm Thứ, bộ trưởng vui vẻ nhận những phong bì, quà tặng từ tay các cán bộ ban ngành tỉnh. Một vị phái viên nói, bọn mình thiếu thì thiếu nhiều, cả đất nước thời gặp khó, lần này bọn mình nhận, lần sau không được làm thế này đâu nha. Lê Cường không có phong bì biếu ai cả, ba đều lặng lặng đứng sau Lê Cường, vẻ mặt bối rối. Giám đốc Sở, người mới được đề bạt thay giám đốc cũ còn khá trẻ, mới ngoài 40, nhưng giống như giám đốc cũ, béo tốt, bề vệ, khác hẳn lớp cán bộ tầm tuổi thời khó khăn, luôn tất bật và hốc hác. Ông ta nổi tiếng là giàu hoạt, dám làm, năng động và thích chơi bài ngửa, chủ động chạm ly với ba điều. Ông nói, Trục Anh Ba, cán bộ nguồn chủ chốt của tỉnh khóa tới, có một lá phiếu và ủng hộ là của tôi đấy, rồi chúng tôi phải cậy nhờ anh ba nhiều. Đừng quên anh em. Quay sang Lê Cường, ông ta vẫn cười hơ hớ nói, chúc mừng anh hai, người anh hùng của xứ Sở đứng vững, đưa liên danh phát đạt. Lương anh sẽ tới gấp 5, gấp 10 bọn tôi rồi, giàu càng giàu, tôi phục anh hai sát đất. Lê Cường đặt ly rượu xuống bàn. Anh nói gì lạ, tôi không hiểu. Giám đốc Sở cười khẩy, khéo thế, nói nhỏ với anh, người ta giúp đỡ ủng hộ thì mình phải có chút gì cảm ơn người ta. Sự biết điều cần thiết, mà cũng là công bằng. Thiếu gì người làm, sự nghiệp này là của chung mà. Cái gật đầu của họ cho ta thu nhập gấp 5, gấp 10, kéo dài mấy năm, gấp 100, gấp 1000. Ba điều đập vào vai giám đốc Sở nói, giám đốc, xin đừng. Lê Cường mặt tím tái, rất lạ, anh vẫn nói được một câu nhẹ nhàng. Sự nghiệp còn khó lắm, bản thân chúng tôi cũng còn cực lắm, chúng tôi cũng không quen cảm ơn kiểu. Mong anh và các phái viên trung ương thông cảm. Giám đốc Sở ghé sát tai Lê Cường nói, tôi nào có cần, nhưng Lê Cường này, anh giấu được ai, mà cần gì phải giấu, bị quyền lợi tiêu chuẩn các anh được hưởng. Lô đất biệt thự song đập của quân đội, mặt tiền đường mới của anh và anh ba đây, là do tay nhà báo Vũ Long lập hồ sơ xin giúp, có giá hơn 100 cây vàng. Cả đời giám đốc Sở của tôi cũng không dám mơ. Chị Út, vợ anh, cũng là người đàn bà khôn ngoan đáo để. Anh đừng tưởng chị hiền. Lê Cường vịn tay vào bàn hỏi, đất đai gì? Khôn ngoan đáo để gì? Anh im đi. Ba điều kéo mạnh tay giám đốc Sở. Ông hiểu cho, xin đừng. Xin lỗi, tính tôi thấy gì nói vậy thôi. Và cũng đại đang vui, lại có tí rượu. Giám đốc Sở vẫn nhăn nhở. Lê Cường vẫn đứng vịn tay vào bàn, quay qua ba điều. Chuyện này có không anh ba? Ba điều im lặng một lúc, gật đầu. Lê Cường ngun dậy, đưa tay ấn lên ngực và gục xuống bàn. Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Cơn đau tim đột ngột, mạnh mẽ. Và là cơn đau tim cuối cùng của Lê Cường. Anh ngã gục và không biết gì nữa. Tin về cái chết của Lê Cường được cáo phó trên báo tỉnh và báo ngành của Trung ương. Đó là điều vinh dự lắm. Nhưng cái chết đột ngột tại hội nghị về đổi mới liên doanh của xí nghiệp nhà nước đầu tiên của tỉnh đã biến thành điều kiện cho hai phía đồng ý và không đồng ý liên doanh thêm thắt, công kích nhau. Nhưng thời gian và thời điểm Lê Cường gục xuống bàn được tuyệt đối giữ kín, kẻ không muốn nói ra, người không muốn nhớ tới. Người chết kể như xong, nhưng người sống còn khối việc phải làm cho người chết được mộ yên mà đẹp. Lê Cường được an táng ở đâu phải chiếu theo chế độ, chức tước được quy định, phân loại rạch ròi. Đương nhiên, anh được an táng trong nghĩa trang tỉnh, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của cán bộ, công chức, có mức lương từ cán sự năm trở lên. Nhưng anh nằm ở khu nào trong nghĩa trang? Khu cán bộ thường hay khu vực 1? khu cán bộ đầu ngành tỉnh hoặc có công đặc biệt. Xét truyền thống gia đình, cuộc sống một thương binh không có tì vết đạo đức, anh xứng đáng xếp nằm khu vực 1 của nghĩa trang. Nhưng có ý kiến nếu làm thế không ổn, truyền thống gia đình của nhiều người tới đây khi nằm xuống cũng không thua kém Lê Cường, phẩm chất đạo đức ai cũng thế cả, xét tới thật vô cùng. Trong khi đó, quỹ đất khu vực 1 của nghĩa trang lại có hạn. Từ Hạnh, chủ tịch xã của sứ đạo Bắc Hà, dè dặt nêu ý kiến với ban lễ tăng. Khu mộ của ông Hai Hùng còn rộng, việc di chuyển hài cốt ông về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bàn Mãi vẫn chưa thực hiện được. Khi còn sống họ không gặp nhau, nay chết rồi ta để hai cha con họ nằm cạnh nhau, âu cũng là cái lẽ nên làm mà hoàn toàn làm được của những người còn sống. Xã Bắc Hà xin chịu mọi phí tổn mồ mả tang lễ tại xã. Từ Hạnh nói và nhớ lại cảnh ông Hai Hùng và cha vợ mình bị địch xử chém. Anh bất ngờ với cái chết đột ngột của Lê Cường, lại lắng đọng trước hiện thực người ta phải tranh cãi nơi đặt nấm mồ của người quá cố. Hai mắt anh mở đi, dù anh đã cố gắng cầm giữ xúc động để mọi người không nhìn thấy anh khóc. Từ Hạnh nói xong, những thành viên ban lễ tang nhìn nhau. Có lẽ họ đang cân nhắc đề nghị về chi phí tang lễ của xã nên còn ậm ừ chưa ai lên tiếng. Cuối cùng, một cán bộ tuyên huấn, thành viên ban tang lễ, nói: cảm ơn ý kiến tháo gỡ của anh Tư, nhưng làm thế cũng không được. Nhìn gần là tốt, nhìn xa hình như ta cố ý để cao cá nhân cha con họ. Chẳng lẽ này ta chôn cất họ bên nhau, dần dần cho xây mộ trí chung, làm bia tưởng niệm, lập đền thờ nữa hay sao? Ai dám đảm bảo là không nào? Nếu thế thật không công bằng cho các đồng chí khác và nhân dân sẽ có phản ứng. Vừa kịp lúc đó, ba chiếc xe lam chở hơn 20 người, có cả nhà sư, tăng ni, Phật tử, chạy đến trước cửa nhà tang lễ của tỉnh. Bước xuống đầu tiên là một người đàn ông chừng 50 tuổi, to lớn, mặt buồn bã, nhưng không che phủ được nét phong trần, nghĩa khí. Cùng với mấy người khác, bưng trái cây, hương đèn và một vòng hoa lớn đi thẳng vào nhà tang lễ. Bàn tang lễ lúng túng trước cuộc phúng viếng bất ngờ này. Ba đều nhận ra người đàn ông họ Đinh, con trai trưởng của ông già làm nghề đặt đó tôm cá ven sông, từng quen biết với Lê Cường ngày anh mới về tỉnh. Ông cụ từng là bạn của ông Hai Hùng Mã Thượng thuở xưa. Sau lời giới thiệu của ba điều, người con trai của cụ ông họ Đinh đến chào ban lễ tang và anh nói chậm rãi, xúc động, nhưng rõ ràng. Anh Hai là người thân của gia đình chúng tôi. Anh mất, gia đình chúng tôi đau đớn và bất ngờ lắm. Là một người tử tế, bỏ mọi người, đi theo các cụ. Gia đình chúng tôi xin các ông bà trong ban lễ tang cho được đặt vòng hoa, thắp nén hương cho anh Hai. Gia đình cũng xin nhà nước, xin ban lễ tang, xin chị Út cho được thực hiện hai nguyện cầu. Một là anh Hai là người của đảng, không có đạo, nhưng sống như anh Hai thiện căn, đã là con Phật. Người Phật tử chúng tôi ngưỡng mộ anh, thấy mình còn tham, sân, si, còn bất nhẫn nhiều lắm. Anh mất đi, gia đình chúng tôi thỉnh mời các sư thầy, sư cô, tăng ni trên chùa Thiên Ân cùng Phật tử làm lễ đọc kinh cầu siêu cho anh Hai. Nghĩa tử là nghĩa tận, người cũng đã mất, cầu mong sự thiện đức hẳn chẳng có gì là sai quấy, xin được chấp thuận. Hai là việc an táng mộ yên mà đẹp cho anh Hai chắc đảng nhà nước sẽ lo chu toàn, nhưng gia đình chúng tôi cầu mong nhà nước chị Út chiếu cố cho được dành phần đất bên mộ cha tôi, phần đất tổ dòng họ Đinh bên bờ sông gần xí nghiệp anh Hai làm việc, để anh yên nghỉ. Tôi nói ra, mong các vị lấy làm tin. Khi còn sống, có lần cha tôi nói với anh Hai rằng, sống có bạn như cha con cậu, ở cõi tạm đã là được rồi. Chết đi, không biết có được nằm bên mình, người cũng chi kỷ, tử tế như thế. Anh Hai lúc ấy cười bảo, nếu được, con xin nằm bên cụ chuyện trò muôn kiếp. Cứ như là vận vào mình, bây giờ sự việc cũng đã xảy ra như thế này. Ý của cha tôi là thật, lời của anh Hai có thể là đùa, nhưng sống người thác về, coi đùa đùa thật thật đều là nguyện. Xin chị Út và nhà nước cho gia đình tôi được toại nguyện, ý của cha tôi và anh Hai được thực hiện. Nghe thế, Út Huệ đau đớn, tưởng đã vất kiệt sức lực, tưởng đã cạn khô nước mắt, ngước nhìn ảnh chồng sau làn hương khói, nước mắt lại trào ra. Chỉ thấy Lê Cường cử động khuôn mặt, lúc co lại khó chịu, lúc giãn ra đồng tình, y như lúc anh còn sống. Em theo ý anh, Lạy Chúa lòng lành vô cùng. Chị nấc lên thành tiếng, hai chân run run muốn ngã quỵ xuống. Vụ Lòng với bộ quân phục mới đã kịp chuyến bay đêm từ Hà Nội vào trước lúc nhập quan. Cùng ba điều, mỗi người một bên vội đỡ lấy chị. Họ im lặng đỡ chị như thế suốt hơn nửa giờ buổi lễ đọc kinh cầu siêu của các nhà sư tăng ni chùa Thiên Ân cùng gia đình Phật tử họ Đinh. Ban lễ tang, sau khi có sự chuẩn y của tỉnh bằng một quyết định dưới dạng trích nghị quyết cuộc họp liên tịch, đã đồng ý cho an táng Lê Cường tại đất tổ dòng họ Đinh, theo đề nghị của gia đình họ Đinh và cả nguyện vọng khi còn sống của Lê Cường. Thật đầy đủ thủ tục và không thể moi móc được sự sai sót hoặc thiên lệch. Giác ngộ về cõi Niết Bàn thành Phật hay trốn thiên đường của Chúa, Lê Cường được đón tiếp thế nào chỉ có Thánh Thần Tiên Phật mới biết được. Nhưng anh đã sống trọn kiếp người, dù mất mát, thua thiệt, vẫn trong sạch, thủy chung. Thân cát bụi, trở về cát bụi. Có người cắt cớ bảo, cát bụi cũng nhiều thứ cát bụi lắm. Yêu anh, nhiều người ví anh như là cát vàng bên dòng sông, nơi nghĩa trang anh nằm, thứ cát vàng mát mịn, sắc phù sa, là thứ cát đặc biệt vững chắc trong xây dựng. Thứ cát hiếm, kén người dùng và cao giá hơn cát xây dựng màu nâu, thường được cạp lên, đổ từng đống lớn ven sông, và nó càng khác xa với thứ cát vàng do bị nhiễm mặn vùng sông nơi cửa biển. Xem cũng đẹp mã, vàng óng ánh, nhưng là thứ cát dễ làm mộc tường xây dựng mà ai không tinh tường dễ lầm tường. Hạt cát vô tri cũng có loại vàng thật, vàng giả, huống hồ con người nơi đầy rẫy thị phi lại vào thời quá độ, thời chấp vá xây dựng nền móng cho ý tưởng vĩ đại, ý tưởng xây dựng xã hội tươi đẹp, một thiên đường trên mặt đất. Mùa hè cũng là bắt đầu mùa mưa. Lại một cơn mưa đến vào buổi chiều. Sáng sớm, trời trong, gió nhẹ, ngửa mặt lên với tâm trạng buồn sẽ cảm nhận ngay không gian trống không, lạnh lùng, nhưng vẫn làm đau đớn trái tim, làm ứa nước mắt, bởi vẫn hiện hiện dày đặc bụi vô hình của đất, của nước, của những sức mạnh siêu nhiên tác động. Đoàn xe tang từ từ ra khỏi nhà tang lễ với tốc độ của người đi bộ. Ra đến lộ, một số xe con tách khỏi đoàn, chạy về các ngả, vội đến nơi làm việc buổi sáng. Cuối cùng còn lại xe chở quan tài, hai xe con chở ban lễ tang và ba xe ca chở đại biểu công nhân xí nghiệp, cùng hơn 100 vòng hoa chia buồn, kính viếng treo hai bên và chất trên nóc xe, rú máy chạy với tốc độ càng nhanh càng tốt. Đoàn xe chạy gần đến xí nghiệp mới chậm lại chờ nhau và từ từ chạy quanh xí nghiệp, chạy quanh khu tập thể, ghé sát căn hộ giám đốc của người quá cố, đúng như kịch bản nghĩa tận của ban tang lễ, để Lê Cường vĩnh biệt lần cuối cùng nơi mình từng ở, từng sống, từng làm việc. Nhiều nữ công nhân bật khóc thành tiếng. Tại khu đất ven sông có nghĩa trang dòng họ Đinh, huyệt mộ Lê Cường đã được thợ đào huyệt xây kim tĩnh từ hôm trước. Hai đống cát vàng để sẵn đủ đắp, sau đó là đủ xây nấm mộ bốn cạnh, giữa đổ cát giống như mọi nấm mộ bình dân nơi này. Quan tài từ từ hạ xuống huyệt. Út Huệ và thằng Tò được Vũ Long và vài người nữa dìu đến bên mép huyệt. Mẹ con chỉ được yêu cầu bỏ nắm cát đầu tiên xuống mộ. Sau đó là những người đưa đám lần lượt làm nghĩa cử cuối cùng như thế. Gió bỗng nổi lên, xoáy những vòng quần chạy dọc bãi sông. Tung cát bay rát cả da mặt. Nhiều người vội lấy khăn che. Một số quan chức trong ban lễ tang giật mình tỏ vẻ ngạc nhiên đến mức sợ hãi. Cái chết của Lê Cường có điều gì kỳ lạ, ám ảnh, ma quái. Cơn gió công mạnh. Nhưng họ dùng mình, họ ớn xương sống, họ cho là điểm xấu. Trái lại, những người ở khúc sông này thi thoảng vẫn gặp cơn gió như thế. Lâu không gặp, thấy nhớ. Không ai giải thích cặn kẽ. Họ đoán do thế sông, thế bãi, tạo nên những cơn gió quẩn mạnh mẽ hơn bình thường. Có người còn đồn rằng ai thường gặp cơn gió quẩn ở bãi sông này lại hay gặp may mắn, công danh lợi lộc có khi bốc lên như gió. Những nắm cát vĩnh biệt lần cuối vẫn tiếp tục được đắp lên mộ Lê Cường. Bãi sông đầy công nhân xí nghiệp từ lúc nào? Họ đã dừng ngang công việc, mở cổng sau của xí nghiệp chạy ra nghĩa trang, bỏ nắm cát vĩnh biệt lần cuối người giám đốc khó tính, nhưng miếng ăn, manh áo chẳng khác họ bao nhiêu. Giám đốc sợ cau mày. Tình cảm kiểu nông dân thế này thì công nghiệp hóa thế nào được? Làm giàu thế nào được? Nấm mồ Lê Cường đã đầy lên chỉ bằng những nấm cát vĩnh biệt cuối cùng của dòng người đưa tiễn. Công nhân xí nghiệp sau khi bỏ nấm cát vĩnh biệt như lúc đi ra nghĩa trang, họ lặng lẽ trở về xí nghiệp làm việc. Những người thợ đào huyệt, xây mộ nói rằng mấy chục năm theo nghề, chưa bao giờ thấy một đám tang được lấp đầy mộ kỳ lạ như thế. Những nén hương trên mộ, mỗi khi gió mạnh, rực đỏ như muốn cháy bùng lên. Hàng trăm vòng hoa đặt quanh mộ, dưới cái nắng buổi sớm như thắm hơn, đau đáu nỗi niềm. Sau buổi trưa nắng gắt, chiều lại đổ mưa lớn theo lệ thường. Những vòng hoa tươi trên mộ nhanh chóng rũ xuống, nhiều bông hoa rơi xuống cát, bầm lại tựa vết máu, hương thơm thoang thoảng bay khắp bãi sông. Những bông hoa giả bằng vải, đắt giá, chủ yếu của các cơ quan cấp tỉnh gửi viếng. Sau cơn mưa thấm ướt như tươi da, mới ra, rực rỡ hơn. Trong đêm, dưới ánh trăng mờ mờ, những bông hoa giả ấy còn lấp lánh sáng, từ những hạt cườm làm từ nhụy trên bông hoa vải đủ màu theo ý muốn của người đặt hàng. Mấy hôm sau, người ta phát hiện trên nấm mộ mới khu nghĩa trang dòng họ Đinh, nấm mộ một người cộng sản, ngoài những bó chân nhang, còn xuất hiện một cây thập giá bằng lõi gỗ mít, loại gỗ đặc biệt, dẻo và cứng, chỉ có nhiều ở xứ đạo Bắc Hà. Vài người trong họ phản ứng đòi nhổ bỏ, ông trưởng họ khoát tay. Khéo vẽ chuyện, các người không nhớ bên nhà chị Út theo đạo Thiên Chúa à? Đạo nào cũng cầu phúc cho anh ấy, đạo nào cũng dạy các người sống cho tử tế, điều đó không tốt sao? Tôi cấm mọi người nói đến chuyện này nữa. Sau này nhiều kẻ dỗi việc và cả cán bộ cấp sở trên tỉnh dì tay nhau một cách khó chịu rằng ngày đưa tang Lê Cường, mấy ngôi chùa trong vùng có Phật tử là công nhân xí nghiệp đã làm lễ cầu siêu cho anh. Có người còn phản ánh, lúc đó ở xứ đạo Bắc Hà cũng vang lên chuông nhà thờ với những lời cầu nguyện. Út Huệ có thai, tính ra rất gần ngày Lê Cường mất. Nỗi đau đã ngùi ngoài, cái lo lại đến khiến chị gầy rộc đi. Thai hơn 3 tháng, đã máy thường hơn như nhắc chị về rất nhiều kỷ niệm còn trong vòng bí mật riêng tư. Quyền giám đốc Ba Điều đã ký trợ cấp khó khăn, nhưng Út Huệ kiên quyết không nhận. Sự thật về vật chất chị chưa hẳn có khó khăn. Từ ngày Lê Cường mất, không tuần nào là không có người chi viện cho mẹ con chị. Lúc thì Tư Hạnh từ xã Bắc Hà xuống, khi thì Huỳnh Quang Sinh từ Sài Gòn lên, và đặc biệt nhà báo Vũ Long cứ 3-4 ngày lại xuất hiện. Đã mấy lần Huỳnh Quang Sinh và Vũ Long đưa xe ô tô đón mẹ con chị về Sài Gòn 3-4 bữa mới trở lại. Tiền lương của Út Huệ bắt buộc còn được nhận 70% theo chế độ nghỉ việc dài ngày, nhưng đã hơn 2 tháng rồi, chị quên cả lãnh. Thời gian bước những bước chậm chạp và nặng nề, bụng bầu Út Huệ đã lớn, chủ trương liên doanh với nước ngoài của xí nghiệp đã bước đầu được thực hiện. Chủ tịch hội đồng quản trị của liên doanh được trao vào tay Lê Dụng, bí thư đoàn thanh niên thời Lê Cường mới về xí nghiệp. Nghe nói việc bổ nhiệm nhân sự này có sự chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy mới thành. Bà Điều có quyết định rút lên sở và chuẩn bị cơ cấu vào hội đồng nhân dân tỉnh khóa bầu cử mới. Hai Hiền vẫn ở lại xí nghiệp, nói là chưa thể xa Út Huệ, hơn nữa về thành phố tỉnh lỵ lấy nhà đâu mà ở, chỉ gây khó thêm cho chồng. Hai Hiền nói thế, nhưng ngoài việc quyết vươn lên trên đường công danh, Ba Điều chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống gia đình. Và hơn ai hết, Hai Hiền biết anh sẽ thực hiện được. Anh dự tính chuyển hai mẹ con Hai Hiền về lại xứ đạo Bắc Hà. Đời đất đai đang ngày càng có giá theo đà tăng trưởng khu dịch vụ công nghiệp dọc theo quốc lộ. Hai Hiền sẽ có một phần đất được chia trên 3.000 mét của cha mẹ để lại. Ba Điều nói sẽ xây một căn nhà, vườn, rộng rãi cho mẹ con chị. Trích một phần tiền nhận lại nền nhà quân đội cấp trên thành phố, cũng đổ xây nhà lớn ở Bắc Hà. Hai Hiền gật đầu ngay. Như thế sẽ là to nhất xã anh nhỉ. Em muốn cho những kẻ ngày xưa từng nhòm ngó phá phách mẹ con em biết. Chúa trời cũng thiên lệch, cũng thời thế lắm. Ba Điều gắt. Em hãy quên những ý nghĩ ganh đua báo thù. Hai Hiền dịu ngay. Em biết lỗi rồi, nhưng số tiền mắt đất còn lại làm gì hả anh? Ba Điều không trả lời câu hỏi của vợ, anh nói sang chuyện khác. Em cố gắng chú ý quan tâm đến mẹ con Út Huệ giúp anh. Nghe Thư Hạnh nói cô ấy muốn xin nghỉ việc xí nghiệp, nhưng để bảo sẽ không về Bắc Hà. Đang bầu bì như thế, thêm nghĩ quẩn, tội nghiệp lắm. Nếu có chuyện không hay xảy ra cho Út Huệ, bọn anh có lỗi với Lê Cường nhiều nhất. Hai Hiền thở dài không nói gì. Chuyện hơn một năm trước là nhà báo Vũ Long biết rất sớm chủ trương của quân khu muốn cấp một số phần đất thuộc khu đất quân đội quản lý cho những gia đình sĩ quan, cựu chiến binh như các anh. Khu đất đó mở ra sẽ là mặt tiền đường phố của thị xã giáp Sài Gòn. Anh không có nhu cầu, biết thế rồi cũng quên ngay. Ngụy tạo ra chuyện vợ con gia đình để kiếm một lô đất, bán đi bằng thu nhập cả đời công chức lương 3 cặp 3 đồng đối với người khác là chuyện dễ dàng, chuyện đáng làm. Vũ Long không nghĩ đến và không làm được điều đó. Nhưng khi gặp lại Lê Cường, chuyện trò với Ba Điều, anh biết chắc họ có đủ tiêu chuẩn để được quân khu cấp đất cho cựu chiến binh. Anh gợi ý, giúp đỡ, giới thiệu, lập hồ sơ ngay. Ba Điều nhanh chóng thực hiện, nhưng cả hai đồng ý chưa cho Lê Cường biết. Nói gì thì nói, nếu biết Lê Cường khó đồng ý, vì dù sao việc xin đất này cũng có phần khuất tất, có mùi vụ lợi. Được hỏi ý kiến, lúc đầu Út Huệ ngần ngại, sau đó nghĩ lại khi gặp Vũ Long và Ba Điều đồng ý thay mặt chồng ký vào hồ sơ xin quân đội cấp đất. Người khác được gì, vợ chồng em xin được thế, mọi việc nhờ các anh giúp. Út Huệ nói. Từ đó nhiều lần Út Huệ đưa thằng Tỏ đi Sài Gòn thăm bác Huỳnh Quang Sinh, có khi ở lại qua đêm. Lê Cường không căn vặn gì, trái lại thấy vui vẻ vì hai bác cháu mỗi ngày thêm thân thiết. Huỳnh Quang Sinh tuyên bố sẽ đưa cháu Tỏ đi du học sớm. Lê Cường nói. Việc du học tùy vào khả năng của cháu, nếu học giỏi, thi đỗ, nhà nước đâu có hẹp hòi. Huỳnh Quang Sinh cười lớn. Cái gì chú cũng trông chờ vào nhà nước, tự lo được sao không làm? Và lại chú cũng từng con cái cán bộ ra nước ngoài học hiện nay đứa nào cũng giỏi giang, cũng ngoan hiền hả? Họ lo cả đấy. Kẻ đưa người nhận đều danh đủ thứ tình nghĩa, đều vịn vào đủ loại tiêu chuẩn chế độ để dùng tiền nhà nước rước con cái đi nước ngoài. Mấy năm sau về vinh vang tấm bằng hữu nghị, trở thành quan viên cách mạng vừa hồng vừa chuyên. Tôi chỉ tin cháu tôi đây, con cái của những người như chú mới có gen, mới được dạy dỗ để có được phẩm chất hồng. Việc đưa nó đi du học, thành tài, tôi xin lo. Tôi có tiền, ông bà cháu, ông bà Huỳnh Quang Sơn có tiền, lo cho cháu đi du học, có thể đến nước Mỹ. Nước Mỹ đang ghét ở tư tưởng đế quốc, tư tưởng làm cha thiên hạ, chứ khoa học kỹ thuật của Mỹ là số 1. Cháu từ đây du học trở về mới gọi là lớp người vừa hồng vừa chuyên. Lê Cường vội gạt đi. Xin bác nói vừa vừa thôi, đến cả câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc bác vẫn dẫn ra như đùa. Lần đó Út Huệ nhớ lại thấy sợ. Huỳnh Quang Sinh đứng phắt dậy, chỉ tay vào các đồ đạc trong nhà Lê Cường, chỉ tay vào Út Huệ, nói. Ngày mới giải phóng gặp chú, tôi nói phẩm chất những người cộng sản như tú tôi tin, và tôi quyết định ở lại cùng chú, cố hòa nhập vào chế độ. Ngược lại bệnh giáo điều, bảo thủ, bệnh tuyệt đối tin, tuyệt đối tuân thủ lệnh cấp trên của người lính như chú làm tôi tức chết đi được. Chú sống tử tế chân chính, không tham lam của công, tốt thôi. Nhưng việc chú lo cho vợ con, lo cho gia đình thế này mà gọi là tốt, là sung sướng sao? Cụ Hồ có dạy lời nào, cứ phải sống nghèo hèn như thế này mới tốt. Tôi chỉ biết cụ Hồ dạy phải xây dựng đất nước bằng 5, bằng 10, phải giàu có, phải đưa dân tộc Việt Nam sánh vai các cường quốc. Tôi đâu dám lấy lời cụ Hồ ra đùa. Chú đừng chụp mũ cho tôi nhé. Người ta nói noi gương Bác Hồ, nhưng có điều hiển nhiên, về tiểu sử của bác người ta không noi theo. Tôi sẽ lo tiền cho cháu tôi đi du học thành tài, nhất định phải thế. Và nó phải trở về trả nợ cho tôi, trả nợ cho chú, trả nợ cho đất nước này, dân tộc này. Nó phải trả nợ trước hết là một người tốt, giỏi giang, là một người vừa hồng vừa chuyên. Ai bảo tôi đùa nào? Mà thôi, đây là ý tưởng, là kế hoạch của tôi. Của chú có quyết tâm mấy cũng phải chờ tương lai, thời thế đổi thay. Chỉ mong sự đổi thay theo đúng ý tưởng kế hoạch của mình là thắng rồi. Một lần nữa Lê Cường cầu hòa, nói. Tôi chịu bác. Cứ coi như tương lai sau này của cháu, tôi cậy nhờ bác. Lê Cường vừa nói vừa đưa bàn tay phải còn lại đặt lên ngực, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn gượng cười. Huỳnh Quang Sinh vội nói. Anh em tranh luận cho vui. Chú đừng lấy làm trọng. Chú rất cứng đầu, nhưng thực ra cũng rất mềm yếu và hay nói gở. Cô Út Huệ đã chuẩn bị cho cháu Tỏ xong chưa, để bác cháu tôi còn về Sài Gòn cho sớm. Lần đó chính Lê Cường đề nghị Út Huệ nghỉ phép mấy ngày đưa con đi Sài Gòn cùng Huỳnh Quang Sinh chơi cho khuây khỏa trước khi họ đi. Lê Cường nói. Hai người cho tôi gửi lời hỏi thăm Vũ Long. Đã đâu anh ấy ngại gì mà mất mặt luôn. Huỳnh Quang Sinh đùa. Chú không giận hắn ta nữa à? Lê Cường nói. Một đề nghị quan trọng trong bài báo của anh ấy là liên doanh, bắt tay với nước ngoài đang được thực hiện đấy. Tôi cũng mong sự đổi mới này đúng cho dân nhờ. Tôi sợ lũ cơ hội, nhưng có thể không tin ai chứ. Vũ Long thì tôi tin. Huỳnh Quang Sinh cười. cũng như tôi đã từng tin chú. Lần đầu đi Sài Gòn gặp Vũ Long, Út Huệ không khỏi ngại ngùng. Anh nhiệt tình đưa đón chị đi lại, gặp gỡ tù trường các phòng chính sách xét duyệt của quân khu, thăm gia đình các sĩ quan phụ trách việc đo vẽ cấp đất cho các cựu chiến binh khó khăn. Những lời giới thiệu vô tư, những món quà nho nhỏ do chính tay anh chuẩn bị cho chị, khiến mọi việc đều trở nên dễ dàng vui vẻ hơn. Mọi người ở quân khu đều biết tướng Trần Trung Kiên, biết Vũ Long, và nhiều người biết khá rõ về Lê Cường. Và không hiểu từ khi nào, Vũ Long có cả thư tay của tư lệnh quân khu lưu ý cấp dưới xem xét trường hợp của gia đình cựu chiến binh Lê Cường và ba điều. Huỳnh Quang Sinh nói với Út Huệ, có đủ tiêu chuẩn cũng chưa gọi là đủ, những mối quan hệ rất quan trọng. Vũ Long xoay sở được, cứng nhắc như chú Cường là khó lắm, không có gì là sai trái, đáng phải xấu hổ. Út Huệ nói, em biết thế, nhưng làm phiền người ta quá, thấy ngại. Đừng lo ngại, Vũ Long là thằng đàn ông tử tế, chí cốt với đồng đội, với bạn bè, anh ta cũng như tôi đây, có người nhờ cậy, mà lo, còn vui nữa là khác. Nhưng chồng em không nhờ cậy. Hãy để chú Cường tạm ra bên, như ba điều nói. Khi nào xong, trình quyết định cứ như là chuyện đương nhiên chú ấy được hưởng, không hề đơn tử xin xỏ gì giáo trọi. Tôi đoán chắc rằng một tay khờ như chú ấy từ trên trời bỗng rơi xuống hàng trăm lượng vàng. Vàng tử tế nha, chú ấy cũng sẽ sướng lên tận mây xanh kìa. Và coi chừng trái tim thương thật của chú ấy khi vui sướng quá đấy. Út Huệ cười và sau đó lại ngân ngấn nước mắt. Vũ Long tranh thủ mọi thời khắc có được khi Út Huệ lên Sài Gòn để đưa đón chị đến các nơi cần thiết. Sau đó là những cuộc tham quan bến cảng, sở thú, rồi trùng viện, nhà thờ và cả tòa soạn phía nam công nông nghiệp mới. Vũ Long thường dừng lại bất chợt trước một nhà hàng, quán cà phê, quán kem nào đó, nói, tôi chiêu đãi để chị biết. Út Huệ không phản đối, và chị tỏ ra ưa thích những ly kem nhiều màu ở góc chợ Bến Thành, những ly cà phê sữa bỏ ít đá cục trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hoặc tô phở gà Bắc gần sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng là để Út Huệ biết, một lần vào cuối buổi sáng, không kịp đi đâu, lại sắp đến giờ ăn trưa, Vũ Long chở chị đến căn phòng của anh trong tòa soạn báo. Một căn phòng rộng rãi ước bằng cả diện tích 30 mấy mét vuông của gia đình Út Huệ ở xí nghiệp. Trong căn phòng có cả buồng tắm, nhà vệ sinh, kệ bếp, mọi đồ đạc từ ban tiếp khách, bàn làm việc, tủ sách, tủ quần áo, kệ tivi đều sạch sẽ như vừa mới sắm. 1/3 căn phòng được ngăn riêng, có chiếc giường đôi cùng nệm gối tinh tương. Nhưng tất cả vẫn toát lên vẻ trống vắng. Người thấy mùi nước xịt phòng thoang thoảng, Út Huệ ngờ là mùi nước hoa của loại đàn ông điệu đàng, khiến chỉ nhìn Vũ Long nghi ngại, cảnh giác. Vũ Long nói, toàn bộ gia tài của tôi đấy. Tôi ít nấu ăn, có đêm không về ngủ, mà việc dọn dẹp hàng ngày có chỉ làm văn phòng tòa soạn giúp. Chị ấy rất hay xịt nước thơm cho phòng, tôi không thích, bảo chị ấy thôi đi mấy lần rồi. Chị ấy chúa là hay quên, độc thân, làm việc xong, ăn đâu ngủ đâu, chẳng ai phê bình nhắc nhở, cần gì đến nước thơm xịt phòng. Út Huệ hơi đỏ mặt khi nghe Vũ Long nói, chỉ nhìn vào bếp ngập ngừng một lúc rồi hỏi, như trưa nay anh định ăn thế nào? Vũ Long cười, chị khỏi bận tâm, khi nào tôi mời cả Lê Cường và cháu lên chơi. Bếp đây, chị chủ tài nấu nướng cho anh em tôi một bữa, nhé. Trưa nay tôi sẽ điện cho Hai Sinh, nói chị không về nhà anh ấy được, tôi mời chị bữa cơm vỉa hè. Làm phiền anh nhiều quá, Út Huệ nói. Chị đừng bao giờ nói như thế, hay thế này, tôi gọi điện cho quán cơm gần đây, mang đến 2 suất trưa, khỏi phải ra ngoài phố. Cũng là để chị biết. Út Huệ đồng ý. Sự ân cần chú đáo mạnh mẽ và dứt khoát của Vũ Long tạo cho chị cảm giác được chiều chuộng, được bảo vệ, được an toàn. Nghĩ đến đây, bà nhìn Vũ Long từ trong phòng tắm bước ra, với bộ quần áo mới thay nhưng cùng màu, cùng kiểu với bộ buổi sáng anh đang mặc. Chị nhận ra nó bằng linh cảm. Hai má chị ửng đỏ, một cơn rùng mình và cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Giê-xu ma, Chúa tha tội cho con. Chị thầm cầu nguyện và vội ngồi xuống ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, loáng thoáng cánh quạt đang quay. Chị đang nghĩ gì mà thần người ra thế? Vũ Long hỏi, Út Huệ bối rối. Em nghĩ, em hỏi thật anh nhé, tại sao anh xin đất cho vợ chồng em, cho anh ba, lại không nhận cho riêng mình một suất, hay anh cũng giống như anh Cường nhà em, nói cho người thì dễ, làm cho mình thì khó? Đừng nói tôi không muốn nha, vì tôi không đủ tiêu chuẩn. Tại sao không? Tôi còn độc thân, tôi có thể xin được, nhưng để làm gì hả chị? Thế anh không định lấy vợ? Có thể không chị ạ. Anh với bác Hai Sinh thật lạ đấy, trên 40 cả rồi, còn tưởng trẻ trung lắm. Anh Hai Sinh khác, là kẻ lập dị, nhưng cuối cùng anh ấy cũng sẽ lấy vợ. Tôi không có quyền làm khổ người ta. Anh còn hơn một người lập dị, con gái đến với anh không thiếu, ngó qua em biết, đàn bà chúng em tinh lắm, tại sao anh không lấy ai? Vũ Long ngạc nhiên trước lời nói của Út Huệ, lời nói như một kết tội, như là sự quan tâm và cả sự ghen tuông bóng gió. Anh nhận ra ánh mắt tò mò của Út Huệ khi liếc vào nơi đặt chiếc giường đôi với gối mền tươm tất. Suy nghĩ thật lâu, Vũ Long nói. Chị nói đúng, tôi là thằng đàn ông chẳng ra gì. Tôi rất khỏe mạnh, ai cũng nói thế, các bạn gái đến với tôi cũng công nhận thế. Không ai tin tôi là thằng đàn ông bệnh nặng, nhiều khi chán đời, buông thả vô độ. Tôi là người lính bị thương nặng, bị thương hơn cả Lê Cường nhiều, nhưng không được công nhận, không muốn được công nhận, bị nhiễm chất độc. Xin lỗi, chỉ là phụ nữ, đầu tiên tôi nói bí mật, tôi là loài đàn ông vô sinh vĩnh viễn. Út Huệ vội ngắt lời Vũ Long. Jesuma, anh đừng nói nữa. Xin lỗi chị, tôi thật chẳng ra gì. Nhà hàng mang cơm đến, Vũ Long lại vui vẻ đùa. Đây là loại dịch vụ mới, rất phù hợp với tôi. Tôm phần, chị ăn cho biết, mỗi người một phần, không ai tranh giành của ai, và cũng không ai được để thừa. Bữa cơm thật lặng lẽ, không thấy ngon lành gì, nhưng Út Huệ cố ăn gần hết suất cơm, không dám nhìn Vũ Long bằng đôi mắt ướn ướt. Chị nói, họ làm cơm cũng khéo anh nhỉ. Chiếc quạt trần vẫn quay vù vù, thi thoảng nghe có tiếng rin rít nơi trục của nó do lâu ngày không được tra dầu mỡ đầy đủ. Sau lần đầu là tiếp những lần sau nữa, thành quen, mỗi lần lên Sài Gòn, Út Huệ đều ghé căn phòng của Vũ Long. Không việc nọ cũng việc kia, lý do chính đáng cả, khỏi phải ngại ngần. Khi bà Điều mật báo cho Út Huệ biết, quyết định cấp đất đã có, chị điện Huỳnh Quang Sinh đón mẹ con chị lên Sài Gòn ngay. Lý do nhân đợt tăng lương mới, chị muốn sắm sửa cho cha con Lê Cường mỗi người một bộ đồ. Lê Cường vui vẻ bảo, anh thế là đủ, còn mấy bộ quân phục để lâu, sợ nó tự hoại, hư mất, em cứ mua sắm cho mẹ con em là được rồi. Út Huệ nói, đừng ép mình mãi, tiết kiệm mãi anh à. Vũ Long đến đón Út Huệ trước cửa nhà Huỳnh Quang Sinh, thông báo ngay kết quả. Huỳnh Quang Sinh dặn, hai người nhớ về sớm, tôi cho làm bữa mừng chuyện đất đai thành công. Tôi ứng trước, sau này đòi lại vợ chồng cô Út. Hỏi thật nhá, có bao giờ cô Út mở bí mật bạc triệu này cho chú Cường biết? Tôi nghĩ là đừng bí mật lâu quá, sung sướng một mình lâu quá. Út Huệ cười, em nghe theo lời bác, sẽ sớm báo cho anh ấy biết. Út Long chở Út Huệ đi mua sắm áo quần cho Lê Cường và thằng Tò xong. Anh chạy xe về tòa soạn, nói là có chút việc cần giải quyết. Út Huệ ngồi chờ trong phòng của Vũ Long, giờ đây đã trở thành thân thuộc với chị. Ngó chiếc giường đôi, gối mền sọc sạch. Chị đoán có lẽ sáng nay ngủ dậy anh vội vàng đến đón mình, không kịp dọn dẹp. Chị nhẹ nhàng gấp lại mền, để lại gối cho anh. Có hai chiếc vẫn để chồng lên nhau. Chị đặt lại thành hai, đứng ngó, đỏ mặt, tự cười, mình lần thần. Chị khẽ ngồi thử xuống giường, thử nằm xuống. Nệm kim đan trên giường lò xo nhún nhảy nhẹ nhẹ. Chị hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Giật mình mở mắt ra, thấy Vũ Long đứng ở cửa phòng chân chân nhìn. Út Huệ vội ngồi dậy, lấy hai tay ôm mặt. Chị nghe phía cánh cửa sau lưng anh đóng lại. Chiếc quạt trần vẫn quay vù vù, lý trí cả hai đều biến mất. Vũ Long kéo Út Huệ dậy và ôm chặt chị bằng cánh tay khỏe mạnh. Út Huệ áp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của anh. Toàn thân chị run rẩy, ngước nhìn và để anh dễ dàng hôn lên môi chị. Một nụ hôn kéo dài, có phần bạo liệt. Khi Vũ Long mở cúc áo ngực Út Huệ, chị ưỡn người muốn thoát khỏi anh, nhưng không được. Anh ôm siết hơn, rồi bế bồng chị lên như một đứa trẻ và đặt chị nằm xuống giường. Cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có được từ khi lấy chồng khiến Út Huệ lịm đi. Nhưng sau đó chị khóc, khóc nức nở. Chuông điện thoại réo vang. Cả hai đều đoán biết Huỳnh Quang Sinh đang gọi tìm họ, đến để được chiêu đãi, chúc mừng chuyện đất đai. Chiếc quạt trần đang quay vù vù, bỗng rù rù quay chậm lại và ngưng hẳn, mùi khen khét bay ra. Chắc là lâu ngày không được tra dầu mỡ, chạy mãi quá tải, nên dây đồng quấn quanh trục của nó bị cháy rồi. Hơn 11 giờ đêm, Vũ Long vẫn còn say sưa ở nhà Huỳnh Quang Sinh. Hai người lặng lẽ, uống càng tỉnh. Cuối cùng Huỳnh Quang Sinh nói, bữa nay uống tới say, ông ngủ lại đây với tôi. Vũ Long cười nhạt, hai thằng tri thức giả, hơn 40 tuổi, độc thân, say không biết say. Không vợ con lo, ngủ đâu chả được, có gì anh còn hỏi. Huỳnh Quang Sinh nói, nhìn tướng ta ông tưởng mạnh, hóa ra cũng yếu đuối lắm. Không bù cho Lê Cường, để ăn mềm đi một chút, đỡ khổ. Ngày mới giải phóng, cũng tại ngôi nhà này, chú ấy xuất hiện, mong như được trở về nhà. Nào ngờ chỉ là con tin của ba má tôi. Nhưng không lời lộc nào khiến chú ấy mở mắt, không tình nghĩa nào khiến chú ấy mềm lòng làm bậy. Một con người thật mạnh mẽ, trong sáng, thế mà. Vũ Long như tình hẳn. Xin anh đừng nói thêm gì. Tôi có lỗi, có tội với cậu ấy, nhưng tôi không cố ý làm tổn thương cậu ấy, tổn thương Út Huệ. Giờ đây tôi chỉ biết phải có trách nhiệm với cô ấy, mà không phải chỉ là trách nhiệm, thực tình tôi thương yêu cô ấy. Tôi muốn có một gia đình, con cái. Hồ Quang Sinh bảo, ông cứ nói cho đã đi, anh em tôi hiểu. Không trách gì ông, yêu thì bảo rằng yêu, muốn vợ muốn con thì bảo muốn. Vũ Long rót thêm ly rượu, uống cạn rồi nói. Càng nghĩ tôi càng thấy mình chẳng ra gì, buồn lắm, không làm được gì ra hồn, cái gì cũng nửa vời, chỉ làm khổ đời, khổ người. Mà không nói chuyện vớ vẩn của tôi nữa, có chuyện gì hay hay của anh kể cho dã rượu. Huỳnh Quang Sinh cũng rót thêm một ly rượu, uống cạn, rồi nói. Chẳng có chuyện gì hay hay cho ông moi tin. Tôi là thằng nhà báo, thích bỏ túi những chuyện khi say, để sổ ra khi tỉnh. Nhưng đây cũng chẳng ngán việc bạn bè phản thùng. Tôi với ông từng nói sống đừng thẹn với lòng, đừng xấu hổ với mọi người, đừng có tội với non sông là được. Chính nhờ những người như ông, như Nê Cường, tôi đã đứng được trong thời kỳ quá độ khốn khổ này. Tới đây biết đâu tôi sẽ trúng cử thành ông Nghị. Bất ngờ không? Hội khoa học thành phố đã đề cử tôi sang mặt trận Tổ quốc, để giới thiệu ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa tới. Buồn cười, đã sắp xếp giới thiệu, yêu cầu ai với ai, còn gì nữa mà còn gọi là ứng cử ứng thí. Dù sao cũng coi như có tiến bộ dân chủ. Tôi cũng thử một lần, nếu đúng chỉ là nghị gật, tôi xin kiếu, bất cứ lúc nào. Khi đó tôi sẽ yên tâm lấy vợ, sinh con, lo cho thế hệ tương lai, chờ thời vậy. Hay, Vũ Long này, ông sai thật hà? Không nghe tôi nói hả? Hình như mình cũng ngấm. Huỳnh Quang Sinh định bấm chuông gọi người giúp việc. Vũ Long bỗng mở mắt gạt đi, nói. Đêm nay nếu được, xin anh thức cho tôi thư chuyện. Ngày mai, tôi sẽ đi gặp Út Huệ, lên Bắc Hà thư chuyện với anh Tư. Tôi đã quyết, xin mọi người hiểu, thuyết phục cô ấy đồng ý. Huỳnh Quang Sinh nghe mà bật cười, xong anh cũng gật đầu nói. Đồng ý thôi, nhưng ông nói chuyện nghiêm chỉnh, cứ như đóng kịch, không hợp với tạng ông. Thật lòng nếu ông nên vợ nên chồng với Út Huệ, anh em chúng tôi còn phải biết ơn, chỉ sợ ông xúc động bất thường, đồng bóng. Tưởng sẽ gặp khó khăn, nhưng chỉ hai lần gặp nhau, Huỳnh Quang Sinh đã thuyết phục được Tư Hạnh không phản đối việc tái giá của Út Huệ với Vũ Long. Cứ dự nghĩa với nhau trước, chỉ anh em trong nhà biết, việc tổ chức một lễ cưới công khai, chờ đến bao giờ cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất, họ hiểu rõ mối tình của hai người là có thật, trong sáng, cao thượng và đáng được hưởng. Út Huệ sẽ có một gia đình yên ấm, các cháu của anh lớn lên có cha, có mẹ bên cạnh. Đối với người ngoài cuộc không hiểu, nghe phong phanh chuyện kỳ lạ này, chẳng mấy ai tin. Không thể có chuyện trường cơ quan đại diện phía Nam của một tờ báo lớn, tướng tá ngon lành như Vũ Long, thiếu gì gái trẻ vây quanh, lại đi phải làm người đàn bà đã có con, là vợ của người đồng đội cũ. Còn Út Huệ, cô ấy đâu phải là hạng người nhanh chóng quên tình, quên nghĩa. Chồng vừa nằm xuống chưa xanh nấm mộ, đã bỏ theo trai. Mồm thiên hạ ai cấm cản được, ngay bản thân Út Huệ cũng không chấp nhận cuộc tình tội lỗi này. Anh đừng làm nhục thêm nhau nữa, tôi không tha thứ cho anh Cường cũng sẽ không tha thứ cho anh. Út Huệ gai gắt nói và chỉ tay ra cửa khi Vũ Long ngỏ lời cầu hôn. Vũ Long vẫn kiên trì nói, anh ấy sẽ tha lỗi cho anh, con của anh ấy cũng sẽ là con của anh. Út Huệ đau đớn, tôi là con đàn bà hư hỏng, loại chắc nết, Chúa sẽ không tha thứ cho tôi cũng không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng đứa con trong bụng này không bao giờ là của anh. Anh đã nói với tôi những gì, anh nhớ, đừng quên. Vũ Long nói, chẳng lẽ em cho anh là kẻ hèn kém như vậy? Đó là nỗi nhục của thằng đàn ông, nói ra cũng do vô tình. Nhưng mà xét nghiệm lời phán của bác sĩ đã biến anh thành người dở người một thời gian dài. Anh biết em cũng có cảm tình với anh. Anh muốn có em, có một gia đình, muốn có những đứa con. Anh biết Lê Cường là đồng đội, em cứ coi anh như... Út Huệ ngắt lời Vũ Long. Anh có im đi không? Để người ngoài nghe thấy là không yên đâu. Vũ Long ôm lấy hai vai Út Huệ đang run lên. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đợi khi nào thuận nhất sẽ đón mẹ con em. Anh sẽ có một gia đình, có niềm hạnh phúc, anh khao khát. Buông hai vai Út Huệ, Vũ Long nhìn ra cửa dục. Chiều sắp tắt nắng rồi, em đi với anh ra mộ Lê Cường nhé. Anh điên mất rồi. Nhưng mọi lần anh vẫn ra mộ thắp hương cho anh ấy, mọi người thấy cả sẽ không ai làm khó em đâu. Ngần ngừ một lúc, Út Huệ gật đầu, chỉ đưa cho Vũ Long mấy thẻ hương và đến bên bồn hoa ngoài hiên nhà, nơi chị thường xuyên mua hoa mới về, đâm xuống để hàng tuần có hoa tươi viếng mộ chồng, nhổ cả cụm hoa vạn thọ trắng bó lại đưa tay làm dấu thánh. Hai người đi ra nghĩa trang. Có nhiều ánh mắt từ trong xí nghiệp nhìn theo hai người. Út Huệ đặt bó hoa tươi còn cả gốc rễ lên mộ chồng bên cạnh cây thánh giá. Vũ Long thắp hương cắm lên mộ, anh quỳ xuống, nhưng đột ngột đứng thẳng người dậy, giơ tay chào như người lính, chào người lính giao ca trực chiến. Im lặng một lúc, anh nói: "Xin phép anh cho tôi được thương yêu, chăm sóc Út Huệ và các con của anh. Tôi yêu thương Út Huệ thật lòng. Đứa con trong bụng Út Huệ là máu xương của anh, nhưng cho phép nó được mang họ Vũ của tôi, là con ruột của tôi, để tôi cũng được như anh khi nằm xuống. Gánh nặng công việc và cuộc đời chúng ta, cả sự nghiệp nặng nề từ cha ông để lại, con cái chúng ta phải tiếp tục. Tôi hứa sẽ lo hết mình, chuẩn bị hành trang cho chúng." Út Huệ khóc òa, một cơn gió quần nổi lên bất chợt, cát vàng bay táp rào rào quanh những nấm mộ. Nắng đã tắt, chân trời phía bên kia sông, nơi mặt trời vừa lặn, rực lên những đường sáng xẻ quạt. Vô Lòng kéo Út Huệ đứng dậy, tay phải che cát bay, tay trái đặt bên hông chị. Và như cùng chị, anh cảm thấy tiếng cựa mình của thai nhi bé bỏng. Đoạn kết. Muốn nói điều lớn lao, bi tráng và lãng mạn, tình tiết gây sốc và bất ngờ, nhưng cuối cùng cuốn sách vẫn lại sa vào chủ nghĩa hiện thực với những góc nhìn hẹp, vụn vặt đời thường. Những đứa con sinh ra lớn lên, nặng nề với sự nghiệp của ông cha, bước vào thế kỷ 21 sẽ như thế nào? Cuốn sách ai đó mở ra, viết tiếp và sẽ lại sa vào những góc hẹp vụn vặt với đời thường không cứng lại được. Cái đúng và sai vận vào cho hợp thời cuộc luôn đổi thay, xét cho cùng cũng chỉ là ngôn từ của kẻ vô minh. Thế kỷ 21 sẽ đến, số phận các nhân vật có thể ứng với hai ba hiện thực cuộc sống khác nhau ở những khúc ngoặt của dòng chảy theo quy luật dòng xoáy. Từ cái lý của lòng người, từ suy luận giản đơn, thuận thì hợp, nghịch thì tan, một viễn cảnh mong muốn chủ quan có thể là cái xí nghiệp liên doanh với nước ngoài sản xuất thức ăn chăn nuôi bên bờ sông chia đôi dòng chảy lững lờ con nước đỏ đã tồn tại vững chắc, cơ ngơi lớn lên, công nhân lãnh lương cao, cuộc sống đầy đủ, sức làm việc sục sôi như những cỗ máy. Ba Điều lên tỉnh làm lớn, đi về bằng ô tô đời mới nhất, ngôi biệt thự Bắc Hà của hai vợ chồng anh đúng là to nhất xứ Đạo. Đồng một cái anh bị liên đới trách nhiệm từ dự án thủy hải sản tận miệt biển thua lỗ nặng, suýt phải ra tòa nếu không có thành tích của quá khứ. Truyền thống của gia đình, cứu thoát. Anh trở lại làm cán bộ thường nhưng vẫn rào hoạt vui vẻ, đi về vẫn bằng ô tô đời mới, xe riêng, mua bằng tiền riêng, giá bèo từ một cuộc thanh lý tài sản khó hiểu. Hai Hiền mập ra, vật chất đầy đủ, nhưng tâm tính trở nên khó chịu, y như ngày còn trẻ thuở chưa lấy chồng. Vợ chồng Út Huệ Vũ Long xây căn biệt thự nhỏ trên khuôn viên đất được quân đội cấp. Thằng Tỏ đã được ông bà Huỳnh Quang Sơn đón sang Mỹ học từ khi vào lớp 10. Đi học theo đường dây nào thì chỉ có Vũ Long và Huỳnh Quang Sinh mới rõ. Nghe nói là chi phí ăn học cũng lớn lắm. Đứa con thứ hai của Út Huệ mang họ Vũ, không ai có thể nghi ngờ không phải con của Vũ Long. Vũ Hùng, đứa con trai ấy càng lớn càng có nét giống Vũ Long, giống đến nỗi cả Út Huệ và Vũ Long cũng phải nghi ngờ sự thật về bệnh vô sinh của anh. Những cuộc ân ái mạnh mẽ và đều đặn của Vũ Long làm Út Huệ thấy sợ, luôn tìm cách lẩn tránh, không chịu được sự nghi ngờ. Ngứa hai con mắt mỗi lần gặp Vũ Long, Huỳnh Quang Sinh đã bí mật xét nghiệm ADN hai cha con họ. Đích thị đó là hòn máu của Lê Cường, đích thị Vũ Long là thằng đàn ông tử tế. Huỳnh Quang Sinh cười ha hà báo tin cho Út Huệ biết. Út Huệ đỏ mặt: "Sao anh hai dám đi làm chuyện đó? Nhờ anh Long biết được." Nhưng Út Huệ từ đó như trẻ ra, như quên mất cái tuổi trên 40. Quấn quýt quản thúc chồng khiến ngày cuối tuần, Vũ Long phải cúp hết cuộc gặp gỡ bạn bè. Anh bảo: "Có em, anh mất dần bạn bè đấy." Không những thế, anh còn từ chối ra Hà Nội nhận chức tổng biên tập với lý do: "Không ai thay thế sự hiểu biết phía Nam của tôi đâu, thiếu gì người giỏi để bạt tổng biên tập." Theo truyền thống gia đình, Vũ Long dành hẳn một phòng trong nhà làm nơi thờ phụng tổ tiên. Nhưng trong phòng ngủ của hai vợ chồng, trước bàn trang điểm của Út Huệ, anh cho gắn bên trên giường trang điểm một cây thánh giá bằng bạc. Mỗi lần trang điểm xong, bao giờ Út Huệ cũng sẽ sờ vào cây thánh giá cầu nguyện và làm dấu thánh. Ông Nghị Huỳnh Quang Sinh đắc cử liên tiếp hai khóa quốc hội, được bầu làm phó chủ tịch Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của anh là làm giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng sinh hóa thành phố. Danh lợi đủ đầy, trở thành người nổi tiếng, nhưng với người thân, anh vẫn là người lập dị, rất hay bức xúc và cũng dễ phởn trí. Anh cưới một cô vợ kém hơn 20 tuổi, dáng vóc dạng người mẫu và thích hoạt động xã hội. Cô làm cán bộ hội phụ nữ của một quận, rất hay họp đột xuất lúc dưới phường khi trên thành phố. Ghét của nào, chơi trao của ấy, Huỳnh Quang Sinh nói. Già còn ham vui, dáng chịu. Vũ Long trêu đùa. Đối với hoạt động của một vị đại biểu quốc hội, mỗi khi bị Vũ Long hỏi, bao giờ Huỳnh Quang Sinh cũng cảnh giác, sợ bị báo chí khai thác. Anh cười, vui vẻ nói. Ta không phải là nghị gật đâu nha, nhưng ý kiến của ta vẫn thường là thiểu số. Dù sao được nói công khai rõ ý mình trước bàn dân thiên hạ, đã là tự lấy làm sướng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tác phẩm tiểu thuyết Sống qua thời Trác Bá. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.